Tác phẩm Miếng Da Lừa. Tác giả Honoré de Balzac. Người dịch Trọng Đức. Nhà xuất bản Văn học và Công ty Văn hóa Huy Hoàng ấn hành. Người đọc Ái Hòa. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Tiểu thuyết Miếng Da Lừa 1831 là một trong những tác phẩm xuất sắc đầu tiên của Honoré de Balzac. Tiếp sau cuốn tiểu thuyết lịch sử Những Người Xuân 1829 chấm dứt giai đoạn những tiểu thuyết ly kỳ kỳ quặc mà sau này tác giả tự mình gọi là thứ văn chương con lợn, mà mở đầu bước phát triển mới trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn sau 10 năm tìm tòi, mò mẫm, gian khổ lâu dài. Từ nay Balzac đi hẳn vào con đường lớn của chủ nghĩa hiện thực, mà Miếng Da Lừa là một trong những mốc đầu tiên. Khi viết Miếng Da Lừa, Balzac chưa nghĩ tới việc xây dựng cả pho tấn trò đời vĩ đại của ông. Nhưng ông đã có ý kiến phải đi sát hiện thực xã hội đương thời, mô tả toàn diện xã hội và tính quy luật trong sự phát triển của nó, nâng sáng tác của ông lên trình độ khái quát hóa rộng rãi. Cũng vì vậy, Miếng Da Lừa nghiễm nhiên trở thành một bước mở đầu mà đã già dặn cho cả công trình lớn lao sáng tạo pho tấn trò đời tương lai. Tiểu thuyết Miếng Da Lừa mà Balzac sẽ xếp vào phần khảo cứu triết học của tấn trò đời đã đặt ra cả một loạt vấn đề triết lý và xã hội, nêu lên cả một loạt chủ đề mà sau này nhà văn sẽ đề cập tới cụ thể và đầy đủ hơn trong nhiều tác phẩm khác của tấn trò đời. Tóm tắt nội dung tiểu thuyết Miếng Da Lừa như sau. Raphael de Valentin là một thanh niên quý tộc phá sản, có tài năng và chí hướng. Ban đầu anh cam chịu sống cảnh nghèo nàn trong một gian gác xép để cần cù học tập nghiên cứu và viết sách. Nhưng anh lại khao khát tình yêu và mơ ước một cảnh yêu đương trong nhung lụa. Cho nên anh không quan tâm đến mối tình của Pauline, người con gái bà chủ nhà nơi anh trọ, mặc dù họ ân cần chăm sóc anh rất chu đáo. Rồi một bữa, không kiên trì được, anh nghe theo bạn là de Rastignac từ bỏ cuộc đời lao động nghèo khổ để chạy theo cuộc sống phóng đãng phù hoa của xã hội thượng lưu. Anh yêu say mê nữ bá tước Fyodora, người đàn bà thời thượng có sắc đẹp và tiền của, nhưng lại vô tình, thiếu thốn trái tim để hưởng ứng mối tình chân thành và nồng nhiệt của Raphael. Cuối cùng anh bị Fyodora cự tuyệt và anh lăn mình vào những cuộc hành lạc cho tới khi hết nhẵn tiền, anh định ra sông tự tử. Nhưng vừa lúc đó Raphael được một lão già bán đồ cổ cho một miếng da lừa có phép màu làm thỏa mãn mọi ước nguyện của anh. Nhưng mỗi lần được toại nguyện thì miếng da lừa co lại và tuổi đời của anh lại giảm đi. Nhờ tấm bùa thiên này, Raphael trở nên triệu phú và khi gặp lại Pauline cũng trở nên giàu có. Anh định kết hôn với nàng. Song được toại nguyện thì miếng da lừa cứ co lại mãi mà bản thân anh thì mang bệnh nặng. Lo sợ trước cái chết và không làm sao phá được phép thiên của tấm bùa, anh định hoàn toàn lánh xa xã hội, sống một cuộc đời như cây cỏ, không ước vọng nhưng uổng công. Cuối cùng, bệnh ngày càng trầm trọng. Trong một cơn điên, anh ước mơ ân ái với Pauline và chết trong tay nàng. Balzac bắt đầu viết Miếng Da Lừa vào mùa thu năm 1830, nghĩa là khi cuộc cách mạng tháng 7 vừa nổ ra, đánh gục hẳn giai cấp quý tộc ngóc đầu dậy dưới thời Trùng Hưng 1815-1830 và đưa tầng lớp tư sản tài chính ngân hàng Pháp lên nắm chính quyền. Nền quân chủ tháng 7 được thiết lập 1830-1848 thực chất là triều đại của bọn chủ nhà băng, với khẩu hiệu nổi tiếng mà một viên thủ tướng đương thời là Gozo đã vạch ra: hãy làm giàu, làm giàu, chạy theo đồng tiền, tôn thờ con bê vàng. Đó là lý tưởng duy nhất ngự trị xã hội đương thời. Nó chà đạp lên tất cả mọi thứ, từ danh dự, đạo đức cho đến tư tưởng, tình cảm, cả đời sống con người nói chung. Xuất hiện trong hoàn cảnh xã hội đó, tiểu thuyết của Balzac, cả pho tấn trò đời của ông, nói lên cái số phận bi thảm của con người trong xã hội đương thời. Xã hội tư sản, ở đó đồng tiền thống trị, ở đó diễn tiến cuộc đấu tranh khốc liệt của tất thảy chống lại tất thảy. Ở đó con người bị biến chất, con người trở thành thù địch với con người. Tiểu thuyết Miếng Da Lừa chính là tác phẩm đầu tiên, trong đó Honoré de Balzac bày tỏ thái độ phủ nhận của ông đối với cái thực tại tư sản đó, đối với giai cấp tư sản, cụ thể là bọn tư sản tài chính ngân hàng vừa nhảy lên nắm chính quyền. Nhân vật trung tâm số 1 của Miếng Da Lừa là Raphael de Valentin. Anh xuất thân từ một gia đình quý tộc bị phá sản và là một thanh niên có tài năng, có thiện ý và mang một lý tưởng cao cả. Anh say mê khoa học, nghệ thuật và có hoài bão sáng tạo những tác phẩm phục vụ nhân loại. Để thực hiện ý đồ đó, Raphael sẵn sàng cam chịu một cuộc đời nghèo khổ, thiếu thốn, hy sinh cả những thứ tối thiểu cần thiết. Và náu mình trong một gan giác xếp trơ trụi, anh mê mải viết tác phẩm Luận Về Ý Chí. Trong đó, với tuổi trẻ nồng nhiệt, anh tỏ lòng tin tưởng ở con người, ở quyền năng của lý trí và ý chí. Nhưng rồi, chẳng bao lâu, Raphael cay đắng nhận thấy sự lãnh đạm ghê gớm, tàn nhẫn của xã hội đối với công việc của anh, cũng như đối với bản thân anh. Anh mau chóng nhận thức được rằng, trong xã hội quý tộc tư sản, trí tuệ, nghị lực, tài năng chẳng đáng giá là bao. Những thứ đó dường như chẳng cần thiết vì không lợi ích cho ai. Chẳng ai trục lợi được tác phẩm của anh, cho nên chẳng ai quan tâm đến anh. Sống giữa kinh thành Paris náo nhiệt mà anh cảm thấy trơ trọi như sống giữa bãi sa mạc kinh khủng nhất, nghĩa là giữa sự lạnh nhạt của mọi người. Raphael chỉ gặp một ít người tốt, có thiện cảm với anh trong đám những người nghèo như anh, nhưng họ lại chẳng giúp đỡ anh nhiều. Và thế là bao nhiêu hy vọng và mơ ước tưởng tan dở ở người thanh niên ban đầu có thiện chí đó. Số phận của Raphael cũng như của bao nhiêu thanh niên khác như anh, quả thật là bi đát. Họ hoàn toàn không có khả năng thi thố tài năng trong cái xã hội đầy những tham lam, ích kỷ, tính toán quyền lợi tiền nong. Quả thật, trong cái xã hội đó, con đường nghiên cứu khoa học nghệ thuật không vụ lợi vì một mục đích cao cả là một con đường đầy gian nan trở ngại. Thế mà, chàng thanh niên Raphael lại không có đầy đủ nghị lực và quyết tâm để theo đuổi đến cùng chí hướng của mình. Chẳng bao lâu anh chán ngán với cuộc sống nghèo nàn trơ trọi trên gác xếp của anh. Anh muốn tìm một con đường thành công dễ dàng và một cuộc sống đầy đủ hưởng lạc trong xã hội thượng lưu. Và một bữa, gặp tay bạn cũ là De Rastignac rủ rê lôi kéo, anh từ bỏ mọi ước vọng cao cả để lăn mình vào cuộc sống ăn chơi phóng đãng. Anh tìm cách len lỏi vào xã hội thượng lưu hào nhoáng, chạy theo những thú vui trụy lạc. Anh say mê cô gái Fedora kiều diễm, nhưng phù phiếm đỏng đảnh và dị kỷ, không tâm hồn, thiếu một trái tim. Nếu giữa Raphael de Valentin và xã hội đương thời có mâu thuẫn tạo nên tấn bi kịch về số phận của người thanh niên, thì, trái lại, những nhân vật như De Rastignac, Fedora hay như gã tư sản Taillefer lại chính là hiện thân của cái xã hội đó. Thật ra De Rastignac cũng là một thanh niên quý tộc nghèo như Raphael. Và trước kia, khi còn là sinh viên mới ở tỉnh nhỏ lên Paris trọ học, anh ta cũng từng mang trong đầu một lý tưởng cao cả và có một tâm hồn trong trắng thanh cao. Nhưng rồi, do ảnh hưởng của xã hội quý tộc tư sản Paris, hắn đã trở thành một công tử Paris ăn chơi sành sỏi, mất hết tư cách đạo đức với cái chủ nghĩa phóng đãng của hắn mà hắn muốn truyền thụ cho Raphael. Rastignac thật sự là con đẻ của xã hội tư sản, là nhân vật anh hùng của nó. Hắn trắng trợn, tính toán, mưu thành công về địa vị trong xã hội bằng cái giá khá đắt là sự sa đọa hoàn toàn về đạo đức và tâm hồn. Ở một cuốn tiểu thuyết khác về sau của Balzac, hắn đã leo lên tới ghế thượng thư trong chính quyền tư sản và qua pho tấn trò đời mà hắn là một nhân vật trung tâm và xuất hiện nhiều lần. Trong hình tượng De Rastignac, Balzac đã khái quát rõ ràng và đầy đủ cái chủ nghĩa dị kỷ và hãnh tiến tư sản. Đi đôi với Rastignac là nữ bá tước Fedora, người đàn bà thời thượng của xã hội thượng lưu quý tộc tư sản Paris. Nàng có sắc đẹp và có tiền của, nhưng lại không có một trái tim. Ở con người kiều diễm mà vô tình đó, không thể có những xúc động hồn nhiên cao thượng, khả dĩ đáp lại mối tình nồng thắm chân thành của Raphael. Nàng phối hợp trong mình nàng cái lịch sự phù hoa của kẻ phong lưu quý tộc và cái tính toán dị kỷ của tay doanh thương tư sản. Cho nên Balzac nói rất đúng, Foedora chính là cái xã hội này. Đến như lão tư sản Taillefer hay chủ nhà băng giàu sụ ấy, thì rõ ràng hắn là hiện thân số một của trật tự đương thời. Tất cả mọi quyền hành thế lực trong xã hội đó đều tập trung trong tay bọn chủ nhà băng, bọn người có dạng như Taillefer. Xưa kia bọn chúng làm giàu bằng tội ác, và ngày nay bọn chúng là chủ nhân thật sự của xã hội. Bọn chúng đứng trên cả pháp luật và quyền lực quốc gia. Hãy nghe Taillefer trắng trợn tuyên bố trong một bữa tiệc đế vương mà hắn là chủ nhân. Thưa các ngài, xin nâng cốc chúc cho quyền lực của vàng. Ông de Valanta trở thành 6 lần triệu phú là nắm được quyền hành. Từ nay đối với ông, lời ghi trên đầu pháp điển, mọi người Pháp đều bình đẳng trước pháp luật, là một lời nói láo. Ông ấy sẽ không tuân theo pháp luật, pháp luật sẽ tuân theo ông ấy. Đối với bậc triệu phú thì không có đoạn đầu đài, không có đào phủ. Thật không còn lời nói nào điển hình hơn để khái quát bản chất của xã hội tư sản do đồng tiền ngự trị. Cái xã hội quý tộc tư sản đó còn được thể hiện ở một khía cạnh khác trong hình tượng đám người thượng lưu sống nhàn hạ bên suối nước nóng, nơi mà Raphael tới để dưỡng bệnh. Cuộc xung đột giữa Raphael và bọn người đó nói lên một cách sắc nhọn cái luật thú rừng mang rợ chi phối mọi quan hệ giữa người với người. Balzac viết, cái xã hội hào hoa trục xuất ra khỏi nó những kẻ đau khổ, như một người tráng kiện tống ra khỏi thân thể mình một nguyên tố bệnh tật. Xã hội thượng lưu kinh hãi những đau thương và bất hạnh. Nó sợ chúng như bệnh lây, nó không bao giờ do dự giữa chúng và thói hư. Thói hư là một xa xỉ phẩm. Nó không bao giờ buông tha kẻ đấu sĩ bị ngã gục. Nó sống trên tiền bạc và sự hào nhoáng. Yếu thì chết. Đó là lời nguyền của cái thứ giai cấp kỵ sĩ được thiết lập ở hết thảy các dân tộc trên quả đất. Vì ở đâu đâu, kẻ giàu có cũng ngoi lên, và câu châm ngôn đó được ghi trong đấy những quả tim do giàu có nhào nặng hay do giai cấp quý tộc nuôi dưỡng. Trung thành với bản hiến chương của chủ nghĩa vị kỷ đó, xã hội rất mực khắc nghiệt đối với những kẻ nghèo khổ dám táo bạo đến làm ngăn trở những hội hè của nó, làm phiền nhiễu những lạc thú của nó. Kẻ nào đau khổ về thể xác hay tâm hồn, không tiền của hay quyền hành là một tên cùng đinh. Đối lập với bọn thượng lưu ích kỷ và đồi bại của xã hội quý tộc tư sản, Balzac với mối cảm tình rõ rệt vẽ lên hình ảnh trong sáng thanh cao của những người nghèo khổ, những người yếu thế như mẹ con Pauline, như người lão bộc Jonatas, giáo sư Porrique, hay như những người nông dân ở miền suối nước. Không phải ngẫu nhiên mà những con người hiền lành, chất phác, đôn hậu lại có thiện cảm với Raphael de Valanta và giúp đỡ anh một cách vô tư. Nhưng trước mối tham vọng cá nhân vô hạn của Raphael, sự giúp đỡ có hạn của họ trở thành bất lực cả khi anh còn sống nghèo khổ trong gian gác xếp, cho tới lúc anh đã trở thành giàu có nhưng lại mang bệnh tật hiểm nghèo. Nổi bật lên trên đám người nghèo mà có tấm lòng vàng đó là hình ảnh cô gái Pauline ngây thơ, chân thật, khiêm tốn, cần cù và cũng trung hậu, nồng thắm. Pauline, tương phản với Foedora, là tượng trưng cho mối tình chân chính thắm thiết và lòng xã kỷ cao quý. Nhưng trong xã hội tư sản đồi bại, hình tượng nàng mang tính chất một ước mơ lý tưởng đối với Raphael. Và, trên thực tế, sự giúp đỡ hy sinh của nàng cho Raphael đã không có hiệu quả cả khi nàng còn nghèo khổ lẫn khi nàng đã trở thành giàu có. Không phải không có lý do mà ở phần kết thúc tác phẩm, Balzac trình bày hình tượng Pauline như một chiếc bóng, một nàng tiên, một thiên thần khi ẩn khi hiện, vô hình. Trái lại, Foedora kia, Foedora phù hoa và tính toán dị kỷ vô tình mới là sự thật 100%. Cái sự thật sờ sờ mà người ta bắt gặp ở bất cứ nơi nào trong xã hội đương thời. Rafael de Valanta với lòng đầy tham vọng nhưng tinh thần yếu đuối, không đủ can đảm kiên trì một cuộc sống trong sạch nhưng nghèo nàn thiếu thốn. Cố nhiên, anh không đáp lại mối tình ngây thơ, chân thật, thấm thiết của một nàng Pauline nghèo khổ, bị cám dỗ bởi lối sống phóng đãng của Rastignac và khao khát chia sẻ với Feodora mối tình trong nhung lụa. Anh hăm hở lăn mình vào xã hội thượng lưu để rồi hứng lấy biết bao nỗi đau khổ đắng cay mà một kẻ nghèo như anh tất nhiên phải chịu đựng, kể từ việc thiếu vài hào đi xe để tới nhà tình nhân cho đến việc xoay tiền mua vé lô đi xem hát với người yêu. Rốt cục, khi hết đường xoay tiền mà tình yêu thì bị cự tuyệt, anh quyết định trẫm mình để kết liễu đời. Nhưng ở đây, Honoré de Balzac mượn một yếu tố quái dị để nhấn mạnh và làm nổi bật hơn nữa chủ đề tiểu thuyết của ông. Đó là sự xuất hiện của lão già bán đồ cổ và miếng da lừa thần bí. Cần chú ý rằng việc sử dụng yếu tố quái dị thần bí ở đây không hề làm giảm sút tính hiện thực của tác phẩm. Vì tự trung, cái đó không phải là cái quyết định sự phát triển của chủ đề, mà nó cũng không tách rời nhân vật chính ra khỏi hoàn cảnh xã hội thực tại với tính quy luật trong sự phát triển của nó. Xét cho kỹ, những gì xảy ra cho Raphael sau khi anh thăm cửa hàng đồ cổ và chiếm hữu miếng da lừa vẫn có thể giải thích được một cách rất tự nhiên, từ việc anh được các bạn giới thiệu để tham dự bữa tiệc đế vương của tay tư bản Taillefer, đến việc anh được hưởng một món gia tài kết xù của người họ ngoại, cho tới cái chết của anh vì bệnh lao, hậu quả của cuộc đời trác táng theo sau một thời gian thiếu thốn kham khổ. Trái lại, yếu tố kỳ ảo ở đây chính là một phương tiện nghệ thuật được nhà văn xử lý một cách tài tình để phóng đại, để khái quát hóa, chỉ rõ đầy đủ và sâu xa hơn bản chất của xã hội, của cuộc sống đương thời. Do đó mà, cuốn tiểu thuyết càng có sức thuyết phục mạnh hơn. Lão già bán đồ cổ tập trung trong tay hắn bao nhiêu của báu thế gian là tượng trưng hùng hồn cho cái thế lực vạn năng, cái quyền hành phi thường của đồng tiền. Còn miếng da lừa là hình ảnh cụ thể, là sự khái quát hóa triết lý, cái số phận bi thảm của con người bị hủy hoại, phá phách, bị xén cắt về nhân phẩm, tư cách cũng như về thể xác tuổi đời trong cuộc sống cá nhân dị kỷ, chạy theo đồng tiền, chạy theo làm giàu và hưởng lạc. Nó là lý tưởng duy nhất của xã hội tư sản. Điều đáng chú ý là tính cách nhân vật Rafael de Valanta vẫn tiếp tục phát triển một cách logic theo quy luật, sau khi trở nên giàu có cũng như trước kia. Con người đầy tham vọng cá nhân đó, sau khi tiếp xúc với Rastignac, Foedora, với xã hội thượng lưu nói chung, không tránh khỏi tiêm nhiễm phải cái nọc độc, bệnh hủi của chủ nghĩa dị kỷ tư sản. Và giàu có không làm cho anh sống cởi mở, khoáng đạt, rộng rãi hơn. Trái lại, với tính dị kỷ làm khô héo cằn cỗi tâm hồn con người, anh lại càng co mình thêm vào cái vỏ cứng của chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa dị kỷ lên tới tuyệt đỉnh khi Raphael trở nên giàu có mà lại biết mình mang bệnh tật hiểm nghèo, không tránh khỏi cái chết. Anh chỉ còn biết bằng bất cứ giá nào cứu sống cái tính mạng của anh, đến mức anh chỉ còn nhìn thấy duy nhất bản thân mình và tự coi mình là tất cả vũ trụ. Đối với anh không còn vũ trụ nữa, cả vũ trụ nằm trong con người anh. Và Raphael, trên thực tế, đã chết về tâm hồn từ trước khi anh chết về thể xác. Tiểu thuyết Miếng Da Lừa cùng với một loạt tác phẩm khác xuất hiện khoảng những năm 1830-1831 thật sự đã đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong phương pháp sáng tác của Honoré de Balzac. Ở Miếng Da Lừa, người ta thấy rõ ràng hơn hết những dấu hiệu chuyển biến của nhà văn từ phong cách lãng mạn ban đầu sang bước trưởng thành già dặn của một nhà hiện thực chủ nghĩa lớn. Yếu tố kỳ ảo còn giữ một vị trí quan trọng ở đây, sẽ ít dùng đến trong những tác phẩm sau này. Nhưng đối với độc giả Pháp 1831, ngay trong Miếng Da Lừa, cái căn bản nổi bật vẫn là bức tranh toàn diện xã hội Pháp dưới thời Louis Philippe được khái quát hóa với những tính cách điển hình của xã hội quý tộc tư sản Pháp đương thời, và do bao nhiêu chi tiết chân thực, sinh động, sắc nhọn tạo nên. Từ quang cảnh sòng bạc ảm đạm, bi đát ngay trong những trang đầu tiên, đến quang cảnh gian hàng đồ cổ, đồ sộ, uy nghiêm, quyền ảo tiếp theo sau, từ không khí náo nhiệt, phức tạp và hỗn độn của phòng tiệc trà Taille Fè, đến sức huy hoàng mà cũng nhơ nhớp đến cực độ, với bao nhiêu khách ăn đủ hạng, mỗi người nói một thứ ngôn ngữ riêng, thể hiện rõ rệt tính cách và cá tính của từng người, cho đến những cuộc gặp gỡ tiếp xúc giữa Raphael với các nhà bác học, các thầy thuốc, mỗi người tiêu biểu cho một xu hướng tư tưởng khác nhau, có khi đối lập của nền khoa học và học thuật đương thời. Tất cả là những chi tiết hết sức phong phú, tạo nên cái môi trường xã hội hiện thực một cách sắc nét để hình thành và phát triển có quy luật tính cách của những nhân vật chủ yếu kể trên, đặc biệt là của Raphael de Valanta. Cho nên không lấy làm lạ rằng tiểu thuyết Miếng Da Lừa là tác phẩm đầu tiên làm cho Balzac nổi tiếng, bước lên địa vị một nhà văn lớn. Cũng không lạ rằng nó đã được các văn hào thế giới cỡ lớn hết sức hâm mộ, kể từ Goethe cho tới Maxim Gorky, và cho tới nay nó vẫn là một tác phẩm được rất nhiều độc giả khắp các nước hoan nghênh. Dịch giả Trọng Đức. Kính tặng ông Savary, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa Học. Strand, Trickstram, Sandy. Chương 1. Tấm bùa. Khoảng cuối tháng 10 năm ngoái, một chàng thanh niên bước tới khu hoàng cung vào lúc các sòng bạc mở cửa, theo đúng như pháp luật vẫn che chở một dục vọng vốn dĩ đánh thuế được. Chẳng ngập ngừng cho lắm, anh ta leo cầu thang lên cái sòng gọi tên là sòng số 36.
Bỏ mũ ra thưa ngài.
Một lão già loắt choắt, mặt tái nhợt, gọi bảo chàng trai, giọng cộc lốc và gắt gỏng. Lão ta đang ngồi xổm trong bóng tối sau một hàng bao lơn, đột nhiên đứng lên, thò ra bộ mặt rập khuôn theo một kiểu bỉ ổi. Khi anh bước vào một sòng bạc, luật lệ đầu tiên là lột của anh chiếc mũ. Phải chăng đó là một ngụ ý trong giáo lý của Thượng Đế? Hay phải chăng đó là một cách ký kết bản giao kèo hắc ám, bắt anh phải nộp một vật nào đấy làm bảo chứng? Hoặc giả đó là buộc anh phải giữ một thái độ kính trọng trước những kẻ sắp sửa lấy được tiền của anh? Hoặc giả đó là bọn cảnh sát ẩn nấp ở khắp các cống rãnh xã hội cần biết tên kẻ bán mũ cho anh, hay chính tên anh nếu anh đã ghi nó vào mũ? Sao nữa, hay là để đo cái sọ anh và làm một bản thống kê bổ ích về dung lượng bộ não của quan viên làng đen đỏ? Về vấn đề trên đây thì nhà đương cục hoàn toàn im lặng. Nhưng anh nên biết rằng anh vừa bước tới gần tấm thảm xanh là chiếc mũ của anh đã không thuộc về anh nữa. Anh thuộc về đám bạc, bản thân anh, tài sản của anh. Khi anh ra về, thần Đổ Bác bằng hành động châm biếm tàn nhẫn sẽ chứng minh với anh rằng trả hành lý cho anh là nó còn để lại cho anh chút gì rồi đó. Tuy nhiên, nếu anh có một chiếc mũ mới, anh sẽ phải thiệt thòi nhận lấy bài học là khi nào đi đánh bạc thì phải khoác bộ đồ con bạc. Sự ngạc nhiên của chàng lạ mặt khi nhận được phiếu ghi số gửi mũ. May mắn dành mũ của anh ta đã hơi bợt lông, đủ tỏ là tâm hồn anh ta còn ngây thơ. Lão già bé nhỏ, chắc rằng ngay từ lúc còn ít tuổi, đã ngụp mình trong những cuộc vui sôi nổi của cuộc đời con bạc, đưa con mắt lờ đờ nguội lạnh nhìn anh ta. Trong con mắt đó, một triết gia có lẽ sẽ nhìn thấy những cảnh cơ cực ở nhà thương, những nỗi bơ vơ của kẻ bị bại sản, những biên bản của bao nhiêu vụ tự tử bằng hơi ngạt, những bản án khổ sai chung thân, những cảnh đi đài biệt xứ ở Guazacoanco. Con người đó, với bộ mặt trắng bệch dài vêu chỉ còn được nuôi sống bằng những bữa cháo gelatinous của Emma Darcy, là hình ảnh nhợt nhạt của dục vọng trình bày dưới trạng thái đơn thuần nhất của nó. Trong những nếp nhăn của hắn, có vết tích của những khổ nhục xưa kia, Chắc rằng hắn đã ném vào cuộc đời đỏ đen, đồng lương còm cõi của hắn ngay bữa lĩnh tiền. Giống như con ngựa tồi dạng dày với roi giọt, chẳng có gì làm cho hắn giật mình được. Hắn nhất thiết, vô tình, trước những tiếng rên rỉ nghẹn ngào của những con bạc bị cháy túi bước ra, trước những lời chửi rủa âm thầm, những con mắt ngây dại của họ. Hắn là hiện thân của thần Đỗ Bác. Nếu chàng trai kia đã ngắm nhìn lão canh cửa thiểu não đó, thì chắc hẳn anh ta sẽ tự nhủ. Trong gan ruột lão này chỉ còn có một cổ bài. Nhưng chàng lạ mặt chẳng lắng nghe cái lời khuyên can bằng xương thịt đó, mà ý hẳn Thượng Đế đã đặt tại đó, như người đã bày ra cảnh ghê tởm trước cửa mọi chốn xấu xa. Anh ta quả quyết bước vào gian phòng, nơi đầy tiếng vàng làm cho mê lóa những giác quan đầy háo hức. Chắc hẳn chàng trai kia bị xô đẩy tới đó bởi cái hợp lý nhất trong những lời hùng biện của Jean-Jacques Rousseau, mà nội dung thê thảm hình như là thế này. Đúng, tôi quan niệm được một người đi đánh bạc, nhưng là khi giữa hắn và cái chết, hắn chỉ còn nhìn thấy đồng EQ cuối cùng của hắn. Vào buổi tối, các sòng bạc chỉ có một chất thơ tầm thường, nhưng hiệu quả của nó chắc chắn như hiệu quả của một tấn kịch có đổ máu. Các phòng đầy khách xem và con bạc, có những ông già nghèo la cà ở đó để sưởi ấm, những bộ mặt nhớn nhác, có những cuộc đời hành lạc bắt đầu trong cốc rượu và sẵn sàng kết thúc dưới sông Seine, nhiệt tình lai lắng. Nhưng khách làng chơi nhiều quá, khiến anh chẳng trực diện ngắm được con quỷ đỏ đen. Buổi dạ hội quả là một vở hòa tấu, trong đó cả đoàn la thét. Ở đó, mỗi nhạc cụ của dàn nhạc ngân vọng của nó. Anh sẽ thấy ở đấy, nhiều kẻ có danh giá tới đó để tiêu khiển và trả tiền, như họ trả tiền để xem hát, chè chén, hay như khi họ tới một gian gác xếp mua rẻ những mối hận đau đớn trong vài ba tháng. Nhưng anh có hiểu chăng tất cả cái gì là điên cuồng và là hăng hái trong tâm hồn một người sốt ruột đợi sòng bạc mở cửa? Những con bạc buổi sáng và con bạc buổi tối có sự khác nhau như giữa anh chồng hờ hững và gã tình nhân ngây ngất chờ người yêu dưới cửa sổ. Chỉ về buổi sáng mới xuất hiện cái lòng say mê hồi hộp và cái túng quẫn ở trạng thái kinh khủng bốc trần của nó. Lúc bấy giờ anh có thể ngắm nhìn một con bạc chính cống, một con bạc đã từng bỏ ăn, bỏ ngủ, chẳng sống, chẳng suy nghĩ vì bị ngọn roi đen đỏ nó quất tới điếng người, vì bị cơn ngứa ngáy của một nước bạc nó dày dò. Vào cái giờ khốn kiếp đó, anh sẽ bắt gặp những con mắt mà vẻ điềm nhiên trông phát sợ, những bộ mặt làm anh mê hoặc, những vẻ nhìn muốn lật quân bài lên và nghiến ngấu nó. Cho nên cái sòng bạc chỉ tuyệt diệu vào giờ mở cửa. Ví bằng Tây Ban Nha có đấu bò mộng, La Mã đã có những đấu sĩ, thì Paris kiêu hãnh vì khu hoàng cung của nó, với những bánh xe quay kêu rít đem lại cái thú nhìn thấy máu chảy như suối mà người đứng xem chẳng lo trượt chân. Anh hãy thử liếc mắt thoáng nhìn vào cái vũ đài đó. Anh hãy vào xem, thật là trần trụi. Cái bức tường phủ một thứ giấy bóng nhờn cao ngang đầu người, không có lấy một tranh ảnh gì có thể làm dịu được tâm hồn, không có tới cả một chiếc đinh để giúp người ta tự tử. Sàn nhà thì mòn, bẩn thỉu, giữa cái buồng kê một chiếc bàn dài hình chữ nhật. Những chiếc ghế độn rơm xoành xoàng kê sát xung quanh tấm thảm, nhẵn mòn vì tiền bạc. Nói lên cái điều kỳ quặc là những con người tới đó để chết vì tiền tài và xa hoa, lại không thiết tha gì với xa hoa. Mối mâu thuẫn trong con người đó bộc lộ ra ở khắp nơi nào mà tâm hồn người ta phản ứng mãnh liệt với bản thân. Kẻ si tình muốn đặt tình nương của mình trong tơ lụa, khoác lên mình nàng một tấm vải mịn màng của phương Đông. Thế mà thường khi lại ôm ấp nàng trên tấm phản tồi tàn. Gã tham danh ước mơ leo tới chỗ tột cùng của quyền cao chức trọng, thế mà lại xẹp mình trong đống bùn nô lệ. Tay lái buôn sống chất dưỡng trong xó cửa hàng ẩm thấp nhớp nhơ, thế mà lại rắp mông xây dựng nhà lầu cao rộng để truyền lại cho con trai,
Nó chưa kịp thừa hưởng thì đã bị tống đi vì một cuộc phát mại giữa anh em. Nói cho cùng, còn có nơi nào đen tối hơn chốn Hồng Lâu? Vấn đề thật là kỳ dị. Con người luôn luôn mâu thuẫn với mình, lấy những đau khổ trước mắt để đánh lừa những hy vọng mai sau và xoa dịu những đau khổ hiện tại bằng một tương lai không thuộc quyền mình. Mọi hành động của họ đều mang dấu ấn của tính không nhất trí và nhu nhược. Dưới trần gian này không gì trọn vẹn hơn là sự khổ hạnh. Lúc chàng trai bước vào sầm thì đã có một số khách chơi ở đó rồi. Ba ông già đầu hói uể oải ngồi quanh tấm thảm xanh, mặt họ như đúc bằng thạch cao, thản nhiên như mặt các nhà ngoại giao, để lộ ra những tâm hồn chán chường, những quả tim đã từ lâu không còn thổn thức, ngay cả khi đem tố tài sản riêng của một phụ nữ. Một thanh niên người Ý tóc đen, sắc mặt xanh xao, bình thản ngồi tựa khuỷu tay vào đầu bàn và dường như đang nghe tiếng của linh tính thầm bảo bất cứ một tay chơi nào: "Trúng đấy, hỏng rồi." Cái đầu gã miền Nam đó bốc ra vàng và lửa. Bảy tám người chầu rìa đứng thành một nhóm chờ xem những cảnh rủi mai, những bộ mặt khách chơi, tiền bạc qua lại và những chiếc cào đưa đẩy. Bọn vô công rồi nghề đứng đó im lặng, không nhúc nhích, chăm chú như quần chúng ở pháp trường Grave khi gã đao phủ chặt đầu người. Một người cao lớn khô khan, mặc chiếc áo sờn rách, tay cầm quyển sổ, tay kia chiếc kim găm để ghi những tiếng bạc đỏ đen. Đó là một trong những tăng tài thời nay sống ngoài lề mọi lạc thú của thời đại, một tên hạ tiện kiết xác đánh một nước bạc tưởng tượng, một hạng người điên biết điều ôm ấp một mối ảo tưởng để xoa dịu những nỗi cực khổ của mình, rốt cuộc là để đối phó với thói hư và tệ nạn như những thầy tu trẻ tuổi ban rượu và bánh thánh trong buổi lễ sớm. Trước mặt người cầm cái, một hai tay lõi nghề cờ bạc sành sỏi nước bài và giống như những người tù khổ sai kỳ cựu không còn sợ khổ hình, tới đó đánh vài tiếng bạc ăn chắc và cuốn gói tức thì với số tiền được để sinh sống. Hai tay hộ phòng già khoanh tay lượn lờ đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn qua cửa sổ xuống vườn như để dơ bộ mặt bèn bẹt ra với khách qua đường thay thế cho biển hàng. Tay cầm cái và tay hồ lì vừa quắt con mắt trắng giả giết người nhìn mấy người đặt nước và the thé kêu lên: "Cất tay!" Thì vừa lúc chàng trai mở cửa bước vào, bắt đầu không khí yên lặng như lắng thêm xuống. Mọi người quay đầu tò mò nhìn kẻ mới tới. Điều lạ lùng, những ông già ngán đời, những nhân viên trơ như đá, những khách chầu rìa và ngay cả anh chàng máu mê người Ý, hết thảy trông thấy người lạ mặt đều cảm thấy cái gì như nỗi kinh hoàng khó nói. Phải chăng là phải đau khổ đến thế nào mới làm mũi lòng người ta được? Phải yếu đuối đến thế nào mới gây được cảm tình? Hay phải có vẻ thảm hại đến thế nào mới làm rợn được những tâm hồn ở trong gian phòng đó? Nơi mà dù đau đớn vẫn phải câm lặng, dù cơ cực vẫn phải vui vẻ, dù tuyệt vọng vẫn phải đàng hoàng. Vậy thì, đã có tất cả những thứ đó trong cái cảm giác mới làm rung động những quả tim nguội lạnh kia khi chàng trai bước vào. Nhưng phải đâu những tay đao phủ lại không đôi lần nhỏ nước mắt khóc những trinh nữ khi cái đầu tóc hung vàng rơi xuống theo lệnh của cách mạng. Thoạt nhìn thấy khách chơi đã nhận ra trên mặt chàng trai mới nhập môn điều bí mật khủng khiếp nào đó. Nét mặt trẻ trung của anh đượm một cái duyên u ám. Con mắt nhìn biểu lộ những cố gắng vô hiệu quả, hàng nghìn mối hy vọng không thành. Cái bình thản rầu rĩ của kẻ muốn tự vẫn nhuốm lên trán anh một màu tái đục mờ và ốm yếu. Một nụ cười cay đắng vẽ lên hai bên mép những nếp nhăn nhẹ nhàng, và mặt anh biểu lộ một niềm nhẫn nhục nhìn mà ái ngại. Chút thiên tài thầm kín ánh lên trong đáy cặp mắt anh bị mờ đi, có lẽ do mệt mỏi vì hành lạc. Phải chăng trác tán đã ghi dấu nhơ nhớp trên bộ mặt tao nhã đó, xưa kia trong trắng và nồng nhiệt, giờ đây thì tàn tạ. Các thầy thuốc chắc có lẽ sẽ quy cho bệnh đau tim hay đau ngực đã làm đôi mắt anh có quầng vàng và má anh ửng đỏ.
Còn như khách văn chương thì muốn xem như đó là vết tích tàn phá của khoa học, dấu hiệu của những đêm cần cù bên ngọn đèn khuya. Nhưng một dục vọng giết người mạnh hơn là bệnh hoạn, một căn bệnh tai hại hơn là siêng học và thiên tài, đã làm tàn tạ chiếc đầu xanh kia, đã làm chùng lại những gân cốt cứng cáp kia, đã thắt nghẹt trái tim kia mà những cuộc hành lạc, học tập và bệnh hoạn chỉ vừa mới sơ qua chạm tới. Cũng như một tên tội phạm trứa danh khi bước vào đề lao thì được các phạm nhân kính cẩn tiếp đón. Ở đây, tất cả những quỷ sứ đội lốt người kia lão luyện về những khổ hình, chào đón cái niềm đau khổ khôn xiết, cái vết thương sâu mà họ dò xem bằng con mắt và nhận ra ở chàng trai, một ông hoàng của họ, qua vẻ oai nghiêm của niềm chua chát âm thầm, qua vẻ xác xơ thanh lịch của bộ áo quần. Chàng trai mặc chiếc áo chẽn quả là thanh nhã, nhưng chiếc cà vạt được nối liền với áo si lê một cách quá ư khéo léo, đến mức người ta đoán chừng chàng thiếu áo lót mình. Đôi bàn tay anh ta, xinh như tay đàn bà, dường như chẳng sạch sẽ gì. Quá thật từ hai ngày nay, anh chẳng còn đeo găng. Nếu tay cầm cái và cả mấy gã phục vụ cũng phải rợn mình, thì làm gì vết tích của những niềm hoan hỷ tuổi ngây thơ còn động khá nhiều trong tấm hình hài mảnh dẻ và thanh tú, trong mớ tóc hung vàng thưa và uốn quăng một cách tự nhiên. Trong mặt mới chừng 25 tuổi, thói hư lộ ra chỉ như một sự ngẫu nhiên. Tuổi xuân tươi xanh ở đó đang còn vật lộn với những phá phách của thói dâm ô bất lực. Bóng tối và ánh sáng, hư không và tồn tại ở đó đang còn xung đột để nảy sinh ra cái duyên dáng lẫn cái kinh hồn. Chàng trai xuất hiện ở đó như một thiên thần thiếu hào quang đi lạc lối. Vì vậy tất cả các bậc tôn sư sành sỏi về thói hư và thật xấu kia giống như một mụ già móm mém mũi lòng vì thấy cảnh một cô gái mỹ miều hiến thân vào nơi trụy lạc, đều muốn thét bảo gã trai tân ra đi. Anh ta bước thẳng tới chiếc bàn, đứng đó không tính toán, quăng xuống tấm thảm một số đồng tiền vàng cầm trong tay, đồng tiền lăn vào số đen. Và như những con người hùng ghét cay đắng những chuyện mè nheo không dứt khoát, anh ta quắt mắt nhìn gã cầm cái một cách sức sực mà bình thản. Tiếng bạc có ý nghĩa trọng đại đến nỗi mấy ông già chẳng đặt tiền nữa, nhưng anh chàng người Ý do thoái máu mê chợt nảy ra một ý kiến tưởng như vận may đã tới, liền giơ hết đống tiền của mình đặt sang phía bên ngược với nước bài của anh chàng lạ mặt. Tai hồ lì quên cả việc sướng lên mấy lời gào cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Nó đã biến thành những tiếng khàn khàn khó nghe. Cất tài cân mở này! Tay cầm cái xòe bài ra. Dạ, xưa nay vốn vững dưng với chuyện ăn thua của khách đỏ đen. Ấy thế mà lần này, dường như hắn lại cầu may cho chàng mới đến. Mỗi người đến xem những mong được một kích, một tấn kịch và màn chót của một cuộc đời cao quý qua số phận đồng tiền vàng kia. Mắt họ sáng quắc lên, dán vào những quân bài định mệnh. Tuy nhiên, mặc dầu họ chăm chú, hết nhìn chàng trai lại nhìn xuống những quân bài, họ cũng chẳng bắt gặp một triệu chứng xúc động nào trên bộ mặt lạnh lùng và nhẫn nhục của chàng. Đó, chẳng được! Gã cầm cái chính thức hô lên.